Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của Tiểu Văn Ốc La, Hô Mà, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát Thanh Việt Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay là thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017. Chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc, và chương trình sẽ do Mai Ly điều hợp. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, từ thủ đô thị nạn Lý Đen, Sài Gòn, California, xin kính chào thính giả của Đài Việt Nam, chào cô Mai Ly, kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả. Xin được kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị đến với chương trình ngày hôm nay. Và Mai Ly xin được đi ngay vào các đề tài của chương trình chúng ta trong tối hôm nay. Thưa hai ông, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, theo tin của cơ quan truyền thông quốc tế, thì Cộng sản Việt Nam đã phải yêu cầu tập đoàn dầu khí của Tây Ban Nha tên là Repsol ngưng khoan thăm dò dầu khí ở lô 136/03 vì Cộng sản Việt Nam đã bị Cộng sản Trung Cộng cảnh báo là nếu tiếp tục khoan thăm dò dầu khí tại lô đất đại khu vực này thì Trung Cộng sẽ đắm chiếm những hòn đảo của Cộng sản Việt Nam tại Trường Sa. Và thưa hai vị, cũng như thưa quý vị thính giả, cho tới chiều ngày 26 tháng 7, thì tin chính thức vẫn chưa được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thừa nhận. Thì thưa ông Hồng Phúc, cái tin này nó hư thực như thế nào thưa ông?
Dạ, xin cảm ơn cô hôm nay cho tôi được trình bày sự việc sớm. Dạ vâng. Chứ cô đúng như lời cô nói đó, cái tin đó thì đã rầm rĩ ở trên toàn cầu và các cơ quan truyền thông quốc tế đều đã loan tải. Thế nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng thì vẫn cứ im tin tích. Nhưng mà có những cái bằng chứng cụ thể đây là một cái tin thật không phải là sai. Vì sao chúng tôi tin như thế, là thưa cô và thưa luật sư, là bởi vì có những chuyên gia về vấn đề ở châu Á, như là tiến sĩ Thạc Heyer là một chuyên gia về Biển Đông và ông là một trong những người của Học viện Quốc phòng Úc và đồng thời có cả học giả Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House cho biết là Trung Quốc đã đưa ra cái yêu cầu này thông qua Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Và người ta còn nói thêm rằng sau khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét yêu cầu này thì đã quyết định yêu cầu cái hãng dầu của Tây Ban Nha hãy ngưng khoan dầu tại cái lô 136/03. Dạ, thì đó là một cái chuyện, một cái tin xác thực. Và đồng thời, ông học giả Hayton còn cho biết thêm là các chuyên gia về Biển Đông cho rằng cái lối đe dọa này của Trung Quốc là chưa từng có cái tiền lệ của Bắc Kinh dùng vũ lực để mà hăm dọa các đồng minh như thế. Và trong cái bối cảnh đó, đó Việt Nam phải nhượng bộ để có thời gian thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc. Thì đấy là những lời tuyên bố của các học giả. Tuy nhiên cái sự giằng co giữa Việt Nam và Trung Quốc về cái vấn đề khoan dầu ở trên Biển Đông đó, thì theo giáo sư Alexander Vu Vinh là của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương thì bắt đầu từ khi tướng Phạm Trường Long cắt ngắn cái chuyến công du của cái chuyến thăm Hà Nội vừa qua đó thì cái chương trình cái sự giao lưu giữa quốc phòng của hai nước gần như là đã bị gián đoạn hay là được im lặng một cách khác thường. Thì đây là một cái hành động mà tất cả những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đều lên tiếng và lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đúng như cái từ ngữ mà chúng ta vẫn nghe là nói họ hèn với giặc nhưng mà ác với dân. Đối với kẻ thôi, tức dọa một tiếng là răm rắp tuân theo và phải sợ. Còn đối với dân chúng thì họ không ngừng đàn áp một cách tàn bạo, thô bạo đối với những người đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Thì đấy là những gì của chúng tôi được biết. Tôi xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, cảm ơn ông Hồng Phúc. Và thưa luật sư, đứng trước những cái bình luận cũng như là dự kiện như vậy thì luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, cái đề tài này tôi cũng đã theo dõi những ngày vừa qua. Và dư luận trong nước cũng như các nhà đấu tranh đặt vấn đề là đằng sau cái vụ này nó là cái gì? Cái đằng sau mới là cái đáng chú ý. Cái đằng sau nó là nó giải đáp được cái kèn cựa ở tay ba giữa Mỹ là một, Trung Cộng là hai, là Việt Cộng là ba. Anh Việt Cộng bây giờ anh trên đà sụp đổ về kinh tế. Quỹ dự trữ quốc gia của anh không còn một tắc chỉ vàng nào cả. Anh phải lấy đô la làm bảo lãnh. Và sức mạnh của một nước, bất cứ nước nào bây giờ, để bảo lãnh cho cái đồng tiền của mình, thì một là vàng, hai là đô la, ba là tài nguyên. Tức là cái theory này nó gọi là theory petrodollar. Petro là dầu hỏa, mà đô la là tiền. Tiền mua bán dầu hỏa. Bây giờ anh Việt Cộng, quỹ dự trữ quốc gia của anh hết rồi. Đồng tiền của anh trở nên vô giá trị. Nếu không có cái gì để mà bảo đảm cho đồng tiền, thì anh chạy vào đô la. Và đây chạy vào đô la thì anh vay nợ quốc tế bao nhiêu là nợ cũ không trả được. Nợ mới bây giờ không vay được. Mà cái tiền lời tiền đô la để trả nợ, tiền lời đô la đó, là anh cũng đã muốn sập tiệm rồi. Bây giờ anh chỉ còn có cái dầu hỏa để làm bảo chứng cho cái đồng tiền của anh. Vì thế cho nên bấy lâu nay là âm thầm cái vụ 136/03 này là có ai nói gì đến đâu. Bây giờ tự nhiên anh khoe ra rằng thì là anh có cái công ty Tây Ban Nha này các thứ, và lập tức anh ấy bị anh tàu là dọa dẫm thì anh ấy thụt lại. Và dư luận ở trong nước bây giờ người ta đặt vấn đề rằng thì truyền thông của nhà nước hoàn toàn im tịt, không có nói gì đến cả, tê tái rồi. Và bây giờ dư luận đã đặt vấn đề rằng bây giờ anh đã khoe cái đó ra, mà bây giờ anh lại nói là anh thôi không cho cái công ty Tây Ban Nha Terep soi nữa, thì anh phải bồi thường với công ty thì $300 triệu tiền đô la, bóp nặn dân mãi cũng không ra đồng nào. Bây giờ là cái này, thành như anh bây giờ anh đang tê tái, anh lặng lẽ, anh không biết giải quyết làm sao. Nó chỉ chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản này nó tới số rồi, nó dạng cẳng hai chân như hai cái đi hai càng cẳng giữa tàu của Mỹ. Bây giờ nó sợ nhất là Mỹ và tàu hòa với nhau. Nó, cái chính sách của nó là từ ban mấy cả 10 năm nay là khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ. Nếu mà Mỹ hòa với, nó không cần mâu thuẫn nữa thì nó chết. Mà nó cái chính sách của nó tính toán rất là sai lầm. Mỹ và tàu mà căng lên nó cũng chết, mà hòa thì nó cũng chết. Thành ra là cái sự tính toán của anh ấy là rất là theo cái logic Marxist của anh ấy. Thì bây giờ anh tính toán không ra cái chính trị quốc tế ngày hôm nay nữa. Và bây giờ anh bị cái vụ này chưa chắc là trong vòng bùi riêng tư thằng tàu nó có dọa gì không, nhưng mà là cái thái độ im lặng hèn nhát giữa tàu ác hèn với giặc ác với dân. Bây giờ nhìn phía lên cái vụ này nó lộ ra, thành ra là anh ấy tăng ra rất là bối rối. Đấy là cái sự đánh giá của tôi là cái gì đằng sau cái vụ dầu hỏa này. Vâng, xin hết ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Mai Ly xin được đổi qua một tiết mục khác, một đề tài khác. Vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, thì Tòa án Nhân dân Cộng sản tỉnh Hà Nam đã kết án nhà châm đấu Trần Thị Nga 9 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Cộng sản. Thời gian gần đây thì Cộng sản Việt Nam đã mở chiến dịch đàn áp dữ dội đối với các nhà hoạt động cho dân chủ ở Việt Nam. Điển hình là vụ mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và mới đây là anh Lê Đình Lượng ở Nghệ An với những lý do hết sức là mơ hồ. Thì thưa ông Hồng Phúc, đứng trước những sự kiện như thế này, những sự việc như thế này, chúng ta có thể làm gì cho những người yêu nước này, thưa ông?
À, dạ vâng, thưa cô, để trả lời câu hỏi của cô thì trước hết chúng tôi xin được thưa như sau. Nhà hoạt động Trần Thị Nga năm nay 40 tuổi và hiện có hai con nhỏ và bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm nay, nghĩa là ngay trước Tết âm lịch, thưa cô, là Đinh Dậu. Thế bà Trần Thị Nga đã từng bị những cái thành phần ở mặc thường phục hành hung và đến có thương tích vào giữa năm 2014. Nhà cửa của bà ở Phủ Lý, Hà Nam đó, thì thường xuyên bị canh giữ và bị ném những chiếc rơi vào nhà, vào cửa, thưa cô. Thế ngày vừa qua, Tòa án Cộng sản Việt Nam đã bất chấp mọi thủ tục xét xử và cái phiên tòa vừa rồi nó đưa ra sau cái vụ án của bà mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có bao lâu, điều đó chứng tỏ là Cộng sản đang lồng lộn và điên cuồng lên để mà làm những cái chuyện đàn áp với nhà đấu tranh ở trong nước. Và bà Nga cũng là một người có hai đứa con nhỏ như là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và đã bị bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì mới bị một bản án của Cộng sản Việt Nam tuyên là 10 năm tù. Hôm nay thì bà Trần Thị Nga lại bị một cái bản án là 9 năm tù giam và 5 năm cấm, 5 năm quản chế. Thì cô, đấy là những cái việc mà ngày hôm nay những người đấu tranh cho dân chủ, cho đất nước phải chịu hoàn cảnh đó. Thế và ngày 24 tháng 7 vừa qua đó thì công an tỉnh Nghệ An đó lại tiến hành bắt giữ ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, khi đang đi trên đường đến địa bàn thị xã Hoàng Mai, nhân dịp cùng một người thân hữu khác rồi đến thăm cái người vợ của tù nhân Nguyễn Văn Oai hiện đang bị cầm tù. Trả lời cái câu hỏi của cô là chúng ta làm gì để mà có thể bênh vực cho những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đang phải chịu biết bao nhiêu những khổ sở trước những cái lần tên mũi đạn của bọn Cộng sản Việt Nam nó gây ra. Thì trước hết chúng tôi xin được mượn lời của blogger Nguyễn Tường Thủy trong một cuộc trả lời vụ cho Đài Hoa. Ông đã nói rằng các nhà hoạt động dân chủ phải đoàn kết để tiếp tục đấu tranh và xây dựng lực lượng và bảo vệ lấy mình. Những người hoạt động dân chủ nhân quyền không còn đường nào khác là phải tự mình bảo vệ lấy mình bằng cách xây dựng nội lực, xây dựng tinh thần. Đó là con đường duy nhất mà những người hoạt động đã làm trước kia và bây giờ chúng ta còn phải cần làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu nói phải làm gì thì có lẽ chúng ta không thể nào không nghĩ đến cái chuyện là quốc tế vận, nhờ quốc tế can thiệp để mà giúp đỡ trong cái chuyện này. Câu đó chúng tôi sẽ xin dành cho phần sau, sẽ được đóng tiếp thêm, đóng góp ý kiến thêm. Và bây giờ thì xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, được cảm ơn. Và thưa luật sư, còn luật sư thì luật sư nghĩ như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, cái vụ bà cô Trần Thị Nga này tiếp theo cái vụ cô mẹ nấm rồi đấy, được nối tiếp bởi cái vụ anh Lê Đình Lượng này, là nó nằm trong một cái xu thế đối phó của bọn Việt Nam Cộng sản từ xưa đến nay. Tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Các nhà dân chủ trẻ của Việt Nam, tôi theo dõi cái phong trào đấu tranh bất bạo động ở trong nước từ cả chục năm nay. Trước kia thì toàn là ông già mới cựu chủ tịch, cựu trung tướng gì kia lên tiếng. Và cái đợt từ Formosa đến giờ thì tôi thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam lên đường. Và tôi đã có một bài bình luận có tựa đề rằng tuổi trẻ Việt Nam đã đưa đấu tranh ở trong nước lên một tầm cao mới. Và bây giờ chẳng những cái đợt đấu tranh này là tuổi trẻ Việt Nam đã đành rồi. Lại con gái Việt Nam đứng hơn là con trai Việt Nam. Và con là gái Việt, là phụ nữ với các cô thiếu nữ mới... trung ương của Việt Nam là bị một tù rất nhiều và bị, mà tôi rất là lạ là tại sao phụ nữ Việt Nam cái đợt này xuất hiện nhiều thế. Và những người hôm nay hôm qua hôm kia đây tôi sinh hoạt ở đây, tôi đã gặp cô Tạ Phong Tần, tôi đã gặp cô Lê Thị Kim Thu rồi. Và tôi nhớ lại rằng cái bọn cai tù Việt Cộng nó đối xử với phụ nữ Việt Nam ở trong tù rất là mất dạy. Phụ nữ Việt Nam là cái vấn đề quan ngại nhất của người ta, là tháng tháng là đến kỳ thái sế tháng mà nó cho người, không cho người ta dùng vệ sinh, khăn vệ sinh, người ta không dùng quần lót, không có cái chế độ nào mà nó đối xử với tù phụ nữ, tù tệ tại như, mà đối với phụ nữ mà nó như thế, chứng tỏ rằng cái chế độ của nó đã đến cái thời kỳ mặt vận rồi. Bây giờ nó dở đủ các thủ đoạn làm bất cứ cái gì để bảo vệ chế độ của nó. À, nên cái chuyện này cô từ lâu tôi đã phân tích rằng nó đem 90 triệu dân Việt Nam làm con tin để đối phó với cái sự áp lực của quốc tế. Cứ mỗi lần nó muốn vòi vĩnh cái gì ấy, thì nó lại bắt. Và nó bắt thôi được. Không được thì là nó lại phải thả ra thôi. Tôi xin lỗi, cái máy của tôi bị trục trặc.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Mai Ly nghe luật sư rất là rõ, không biết là luật sư có nghe được Mai Ly rõ không thưa luật sư?
Không, bây giờ nghe rõ rồi, bây giờ tôi xin tiếp tục.
Dạ.
Là cái đợt này nó bắt nó vào ra là bởi vì tên Nguyễn Xuân Phúc trên cái đà sụp đổ của chế độ của nó về vấn đề kinh tế tài chính. Nó đã sang Mỹ, nó vận động với Tổng thống Trump mà nó được tiếp cho nó mừng lắm. Nhưng mà trong cái thông cáo chung sau cuộc tiếp đó thì không nói gì đến vấn đề là thỏa hiệp mậu dịch song phương giữa Mỹ và Việt Cộng hết. Nó thất vọng. Sau đó, ngay sau đó thì nó đi Tokyo, nó lại chầu rìa một cái hội nghị quốc tế về Tokyo, nó cũng không được cái gì cả. Và mới đây nó là sang Âu Châu, nó chầu rìa cái G20. Từ Ba Lan sang đến Hamburg, Đức rồi sang Pháp. Nó chẳng ở đâu, nó gạ gẫm mậu dịch song phương thì người ta đều nói rằng anh không có nhân quyền thì chúng tôi không có mậu dịch song phương với anh. Và bây giờ anh nó về, nó lại bắt đèn đưa cho mẹ nấm ra, nó xử 10 năm tù. Đó là cái kế hoạch vòi vĩnh của chúng ta đó. Nhưng mà lần này nó vỡ phải ông Donald Trump thì nó sẽ biết là cái trò vòi vĩnh của nó không qua mặt người Mỹ lúc này đâu. Áp lực quốc tế đang thành hình để cho bắt nó là phải vào khuôn vào phép. Đừng có tưởng như ngày xưa, như là đời ông Clinton, như là ông Bush, nó vòi vĩnh như thế. Đến đời ông Obama cũng thế. Bây giờ tuần vừa rồi tôi đã gặp tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, có nhà đấu tranh ở đây. Người ta đang chuẩn bị một cái đợt đấu tranh mới nữa mà dùng luật Magnitsky để cho nó biết tay. Anh nhá. Tôi lấy làm lạ là cái bọn này nó trên đà sụp đổ rồi, nó phản ứng sẵn, nó không còn biết nó là ai nữa. Nó cứ làm theo những cái gì mà như cái thời xưa mà nó đóng cửa lại, nó cai trị dân, nó làm như thế. Bây giờ nó mở cửa, nó hội nhập rồi mà nó không khác đi. Mà nó đã biết rằng không đổi mới là chết, mà nó bây giờ nó trở lại như cũ, như là cái chế độ cái hồi mà tôi với ông Hồng Phúc còn ở ngoài đó là nó bưng bít này nữa, muốn đánh đập, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù. Tôi lấy làm lạ là cái bọn này nó sắp chết rồi mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ. Vâng, xin cô Mai Lý.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Khi luật sư nói là bây giờ nó vơ phải ông Trump thì Mai Ly có cảm tưởng như là bây giờ nó chụp phải, vớ phải ông Trump thì cũng như là nắm phải con nhím hay là con cầu gai vậy, phải không thưa luật sư? Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư và Mai Ly hy vọng rằng tay chúng nó sẽ bị sưng vù hết lên. Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hoàng Phúc, vào ngày hôm qua, tức là ngày 26 tháng 7, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đó là ông Ted Osius, đã lên tiếng kêu gọi là Hà Nội phải trả tự do cho bà Trần Thị Nga bằng những lời rất là mạnh mẽ như: "Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về tuyên truyền chống nhà nước." Thì thưa ông Hồng Phúc, đứng trước cái lời lên án của ông đại sứ Ted Osius như vậy, thì liệu có đem lại kết quả gì hay không thưa ông?
Xin cảm ơn cô. Dạ, thưa cô, thưa luật sư, đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng không dám phát biểu ý kiến riêng. Chúng tôi cũng phải dựa vào những ý kiến của số đông hay là của những nhà đấu tranh cho dân chủ. Thì chúng tôi không dám phát biểu cảm riêng bởi vì vấn đề hết sức tế nhị. Trước hết là chúng tôi đồng ý với cô, thưa ông đại sứ Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã lên tiếng một cách rất mạnh mẽ và khẳng khái để mà lên án cái hành động của Cộng sản Việt Nam đối với lại bản án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế của Cộng sản Việt Nam dành cho bà Trần Thị Nga. Ông đại sứ đã nói những lời hết sức là đặc biệt quan tâm và mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn có những tiếng nói đôi khi đi ngược chiều, đôi chút chúng ta cũng cần phải quan tâm. Thứ nhất là ông đại sứ Ted Osius ngày 26 tháng 7 có nói xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án rất hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa kể từ năm 2016 là điều đáng lo ngại. Từ quan niệm của một số nhà chiến đấu, chúng tôi xin được lập lại đây là họ cho rằng đối với Cộng sản thì phải nói, phải có hành động đi theo hay có biện pháp đi kèm. Còn không thì chỉ là đối thoại với một người điếc hoặc là nước đổ đầu bịch mà thôi. Thứ nhất là theo ông Đốc Cơ Nguyễn Tường Thủy trả lời cho Đài Hoa mới đây thì ông cho rằng Tổng thống Trump phải tiếp tục truyền thống của các đời Tổng thống Mỹ quan tâm tới dân chủ và nhân quyền trên phạm vi toàn cầu hơn nữa, đặc biệt là ở Việt Nam. Bởi vì những cái bước lùi của ông, thờ ơ của ông Trump đối với dân chủ và nhân quyền khi ông lên làm Tổng thống, nó ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến các phong trào hoạt động của dân chủ nhân quyền ở trong những nước độc tài, và nó thúc đẩy, nó tạo cơ hội cho các nước độc tài này nó có thể thúc đẩy cái sự đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ. Mặt khác, khi mà chúng nó biết rằng ông Trump thờ ơ đôi chút đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó, thì nó lại trở lại, nó hàn gắn những cái vết rạn nứt đối với lại Trung Cộng, và rồi hai bên nó cùng đồng lòng với nhau để nó cố tâm diệt trừ những cái phong trào đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, đặc biệt những ai có tư tưởng bài Trung Cộng là chúng ta thẳng tay trừng trị. Đấy là cái điều mà người ta cũng thấy rằng thế giới không quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền, không có những cái biện pháp cụ thể răn đe, thì chúng tôi tin rằng là Cộng sản nó không còn sợ gì nữa. Nếu chỉ nói không thì nó vẫn cứ làm kiểu như là Kim Jong Un bây giờ nó bên Bắc Triều Tiên, càng nói nó càng làm. Ngày hôm nay chúng tôi xem TV và đọc tin tức thì thấy nó là chuẩn bị sắp sửa thử phóng hỏa tiễn nữa. Thì đấy là những cái việc mà chúng ta không thể chỉ răn đe bằng miệng mà phải có biện pháp. Mà khi có biện pháp thì người ta nói rằng ngày xưa cái vấn đề TPP mà nếu có Hoa Kỳ tham dự được thì Cộng sản Việt Nam nó còn hy vọng được một chút quyền lợi kinh tế để nó phải nhượng bộ trong những cái điều kiện khác. Nhưng ngày hôm nay Hoa Kỳ đã rút khỏi TPP á, thì đối với nó coi như là thất vọng hoàn toàn, và nó bắt buộc nó quay trở lại, nó dựa lưng vào quan thầy của nó là Trung Cộng. Từ đó nó có thể tự tung tự tác, nó muốn làm gì thì làm để cho nó thỏa mãn ở việc trừng trị những người có lòng yêu nước. Thì đấy là cái mà chúng tôi xin được lặp lại. Những cái blogger khác phát biểu ra sao thì chúng tôi xin lặp lại như vậy. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa luật sư, theo luật sư tôi nghĩ thì cái vấn đề này nó như thế nào thưa luật sư?
Vâng, cái ông Ted Osius này, ông đã lên tiếng rồi. Mà cái lên tiếng của ông Ted Osius này không mạnh mẽ bằng những cái lên tiếng của các thế lực quốc tế khác, như là nhà bảo vệ nhà báo, hay là ân xá quốc tế, hay là Liên Âu, hay là kể cả nước Pháp nữa. Người ta lên tiếng mạnh mẽ hơn cái ông Ted Osius này rất nhiều. Nguyên văn cái câu phát biểu của ông được trích dẫn ra là: "Tôi quan ngại sâu sắc về một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về tuyên truyền chống nhà nước." Luôn luôn mỗi lần Việt Nam Cộng sản nó giả cái trò này ra,
là cái ông Ted Osius, ông lại quan ngại sâu sắc. Tôi đã thất vọng vì cái ông này từ khi ông có nhậm chức đến giờ. Và luôn 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 chúng ta không nên nhớ rằng ông này là một nhân vật đồng tính luyến ái của nước Mỹ. Và khi ông sang Việt Nam làm đại sứ, ông đòi hỏi với nhân quyền, thì lập tức Việt Nam Cộng sản nó hợp thức hóa đồng tính luyến ái ở Việt Nam. Và ông này bèn khen là có tiến bộ. Và mỗi lần mà Việt Nam Cộng sản nó bắt bớ, nó là tù đầy, nó lộ tẩy đàn áp ra, thì ông này lại quan ngại sâu sắc. Xong ông nói là trong thời gian đó có tiến bộ, tuy nhiên ông này thất vọng ông này lắm. Và hôm nay tôi xin loan báo để cô Mai Ly và ông Hồng Phúc cũng như là các thính giả của Đài Việt Nam biết rằng ông này đã bị thay thế. Và cái người thay thế của ông là ông Daniel Crichton Brink, một nhà ngoại giao kỳ cựu của nước Mỹ. Và ông biết tiếng Tàu, ông từng làm việc ở tòa đại sứ Tàu lâu năm. Ông biết tiếng Tàu, ông biết tiếng Nhật. Và ông rất am hiểu về tình Á Châu. Thì tôi nghĩ rằng ông Donald Trump, ông thay thế ông Ted Osius bằng ông đại sứ mới này, thì là một cái bước tiến để đối phó với bọn Việt Nam Cộng sản một cách hiệu quả hơn với cái ông Ted Osius này. Nó là làm toàn những cái tay trời mà ông luôn luôn là quan ngại sâu sắc. Xong rồi ông lại bảo trong thời gian qua đã có tiến bộ gì. Tuy nhiên tôi thấy là ông này bị thay thế, là tôi thấy là ông Donald Trump sẽ có những nước cờ để cho bọn Việt Nam Cộng sản nó biết tay. Nó bây giờ nó y hệt như nó tay sai Tàu, y hệt như thằng Bắc Triều Tiên. Chỉ có cái là nước Việt Nam nó khác Bắc Triều Tiên. Là nước Việt Nam được hưởng 21 năm dưới chế độ quốc gia Việt Nam. Và một nửa nước được hưởng những cái đó, và khi mà nó thống nhất lại, người ta so sánh hai miền. Và về thế cho nên áp lực quốc tế cũng như đấu tranh ở Việt Nam để đánh sập cái chế độ cộng sản nó dễ dàng hơn là Bắc Triều Tiên. Và từ giờ ông Tổng thống Mỹ là ông đối phó chính là đối với Tàu. Mà trước khi dí vào cái tâm điểm thì phải chặt tay chặt chân cho nó ở Bắc Triều Tiên. Và anh Việt Nam Cộng sản này không khôn hồn mà bỏ chạy trước thì anh sẽ chết, anh có thể là anh chết trước khi anh Bắc Triều Tiên chết. Bây giờ tôi có một lần nhân dịp này tôi muốn nhắn bảo cái bọn cầm quyền cố bám ở Việt Nam biết rằng thì các nơi khôn hồn thì bỏ chạy trước đi, ở đó mà là gì Hồ Chủ tịch muôn năm để tôi hàng ngày tôi giao du với bọn em ở cho nó tranh trong nước cũng thế. Và có mấy thằng cộng sản nó vào cái diễn đàn theo sát của tôi, nó cũng tranh luận với tôi rất nhiều. Tôi nhắn nó thì là khôn hồn thì bỏ chạy trước đi, còn ở đó mà cố bám thì sẽ chết không kịp ngáp đó. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, quả đúng như là luật sư vừa mới trình bày, thì chúng ta sẽ có một ông đại sứ mới, đó là ông Daniel Crichton Brink. Và theo những gì mà chúng tôi học hỏi được thì ông này là một nhà ngoại giao rất là kỳ cội. Ông nói được nhiều thứ tiếng khác nhau, nhất là tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật. Bên cạnh đó, ông có bằng thạc sĩ của trường Đại học Virginia, cũng như là bao nhiêu năm qua trải dài từ năm 1994 cho đến nay là ông đều nằm trong những cái vấn đề gọi là chuyên nghiệp về vấn đề ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ. Và chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ nắm vững được cái sự quan trọng cũng như là về cái vấn đề cái quyền lợi của Hoa Kỳ, và ông sẽ cho đó làm điều tối quan trọng trong cái chức vụ của ông khi ông qua bên Việt Nam. Và Mai Lý nghĩ rằng với một nhà có kiến thức và có nhiều kinh nghiệm về Á Châu như vậy, thì Mai Lý nghĩ rằng là bọn cộng sản khó mà gọi là múa diều qua mắt thợ ông Crichton Brink được. Thì không biết là ông Hồng Phúc có đồng ý như vậy hay không, thưa ông?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô nhường lời cho tôi. Quả thực tôi đồng ý với cô, bởi vì ông đại tân ra ông được đề cử tân đại sứ sắp đến đó, thì ông ta là một nhà ngoại giao gọi là chuyên nghiệp, tức là những người kính tốt nghiệp ngành ngoại giao nhưng có cái career, tức là cái mà như là cái là dự bị với hiện dịch trong quân đội của chúng ta đó, là để mà tự tình nguyện chuyên đi về ngành ngoại giao. Những người đó họ biết từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử và hiểu cái văn hóa địa phương của mỗi nơi, và họ có thể nắm vững được tất cả những cái hành động, cái tiểu sử của mỗi cá nhân để mà có thể biết đường trong vấn đề ngoại giao. Tôi hy vọng rất nhiều vào cái sự đề cử này của ông Trump sẽ thay thế một một cái chính sách mới. Các ông đại sứ của Mỹ quan trước đây, chúng tôi có nhiều vị chúng tôi cũng thấy rất là thất vọng. Nhưng mà dù sao thì họ có cái bổn phận và cái nhiệm vụ mà mình không biết hết được, không biết vì sao họ lại có thể làm như vậy. Họ không chẳng phải là người rốt nát gì, thế nhưng mà chắc là có những cái điều kiện, có những cái lý do mà chúng ta đứng ngoài không nhìn được hết. Thế nhưng mà đúng, để trả lời cái câu hỏi của cô đó, thì như tôi vừa mới trình bày, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào ông tân đại sứ sắp đến để chúng ta có thể nước Mỹ giúp chúng ta thay đổi được cái hiện trạng này này ở trong đất nước của chúng ta, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta cũng mong là như vậy. Ông Daniel Kittenbrink sẽ mang một cái nguồn gió mới đến cho Việt Nam. Vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, song song với việc bắt bớ, giam cầm người yêu nước, thì Cộng sản Việt Nam còn vô hiệu hóa các cái vai trò của luật sư trước tòa án. Hiện nay, các luật sư ở trong nước đang lên tiếng phản đối hành động vô luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng chắc rồi thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi. Không biết là ông Hồng Phúc có thể cho biết thêm về vấn đề này, thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô, thưa luật sư và quý vị. Cái vấn đề này hết sức là phức tạp. Phức tạp bởi cho cái người luật sư ở Việt Nam đó, có cả luật sư đoàn đàng hoàng. Thế nhưng mà chúng ta họ trở thành vô dụng, không phải họ mất tài, mà vì cái chế độ nó kèm kẹt như vậy. Thế ngày hôm nay đó, tòa án Cộng sản Việt Nam họ đều xử với những cái bản án mà đã được định sẵn từ trước rồi. Do đó luật sư có cãi cái gì thì chăng nữa, làm cái gì chăng nữa, thì nó vẫn là như thế. Kể cả đi vào những tòa phúc thẩm, tức là kháng án, thì quý vị cũng không đi đến đâu hết. Nó xử cũng lại cũng như nhau, hoặc có nhẹ lắm thì được vài ba tháng, nửa năm là nhiều, chứ không thể hơn. Thì đấy là một cái hạn mà bây giờ nó cũng các luật sư lên tiếng công khai ở tòa. Ông luật sư Hòa Huy Sơn là người một trong ba luật sư bảo biện hộ cho bà Trần Thị Nga. Thì ngay sau cái phiên xử, ông ra ông tuyên bố tính cách rất thẳng thừng, ông không sợ gì nữa, hết còn biết sợ nữa rồi. Vậy mà nghe đâu nó cũng vào đấy. Và hiện nay Trump đã có những cái tổ chức, những cái nhóm luật sư ở trong nước rời rạc, bắt đầu lên tiếng về cái quyền biện hộ cũng như về cái thủ tục của tòa án như thế nào. Tòa án hoàn toàn bất chấp và không cần làm theo thủ tục, họ làm theo ý tưởng của họ. Hôm 25 tháng 7, luật sư Hoàng Huy Sơn sau khi mà kết thúc cái vụ xử án thì Đài Á Châu Tự Do có phỏng vấn ông, và ông đã nói rằng cái phiên tòa hôm nay các quan tòa điều tra đưa ra những bằng chứng, những cái clip, những cái nội dung của nhà nước đó, bà Nga hoàn toàn phản bác, đó là không phải là chứng cứ thật sự, đó chỉ là những cái điều bịa đặt hay là vu vơ để rồi gán ép cho người ta những cái điều phạm tội hết sức là mơ hồ, không đâu vào đâu cả. Và do luật sư đã xin được yêu cầu tòa trả tự do và tuyên bố là bà Trần Thị Nga là người vô tội. Nhưng thưa quý vị, cuối cùng thì bà án cũng đã kết cho, đã dành cho bà Trần Thị Nga là 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Đó là điểm nhất. Ngoài ra cái phiên xử sơ thẩm của tòa bà Trần Thị Nga đấy, đã được thông báo là tòa công khai. Tuy nhiên trong những cái giới đến dự đó không có một cái người nào, kể cả thân nhân của bà Nga cũng được gì, toàn là công an với cán bộ với là bọn côn đồ của chúng nó thôi. Thưa quý vị, một cái tòa án mà họ là hành động đến như thế thì còn gì là luật pháp, còn có đường có ra cái gì đâu. Thành thử ra hiện nay đó, họ còn có những cái chuyện mà làm luật để buộc luật sư phải tố cáo dân chủ của mình. Đó là một cái chuyện quái gở ở trên cái trái đất này. Có lẽ chỉ có cái tòa án ở cả nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mới có những cái lỗi như vậy thôi. Còn người luật sư, khi mà người thân chủ của mình họ trình bày tất cả sự thật để giúp cho cái người luật sư có đủ dữ kiện để biện hộ cho họ. Và bây giờ bảo cái người đó khi nghe được chuyện đó thì phải đi tố cáo với nhân dân, thưa quý vị. Vậy thì vai trò luật sư thì làm gì? Đã đi làm một công an thứ hai à? Để đi làm tay sai cho nhà nước, làm cho dân cho nhà nước à? Thành thử thưa quý vị, đấy là những cái điều hết sức vô lý mà Cộng sản ngày hôm nay không còn coi cái luân lý, cái đạo đức hay cái luật lệ là cái gì cả. Thành thử thưa quý vị, đây là một trong những cái điều như luật sư Bích vừa nói đó. Có lẽ họ đang trong cái thời kỳ bối rối và có thể gọi được liên kết, cho nên họ đã hành động một cách hết sức là vô lý và tăm tối, thưa quý vị. Vâng, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Còn không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, cái này là đó là bản chất pháp lý của một chế độ. Chế độ mà nó luôn luôn tự xưng là chế độ pháp quyền. Và pháp trị với pháp quyền nó khác nhau như thế nào? Pháp trị là rule by law. À, pháp trị là rule of by law. À, pháp quyền là rule by law. Và pháp trị là rule of law. Nó khác nhau ở chỗ nào? Là cái chỗ một chế độ độc tài. Nó cai trị dân. Nó bày ra luật này, luật kia. À, cái này được phép làm, cái kia được phép làm. Đấy là rule by law. Còn rule of law là luật pháp đứng trên tất cả các thành phần trong xã hội, đứng trên cả hiến, đứng trên cả nhà cầm quyền lẫn dân. Rule of law là như thế. Nó khác nhau ở cái chỗ mà nói một cách nôm na là thế. Pháp quyền là người dân chỉ là làm những gì mà luật pháp cho phép, chế độ xin cho. Còn pháp trị là luật pháp, người dân được làm bất cứ những gì mà luật không có cấm. Nó khác nhau ở chỗ đó. Anh không có luật cấm nữa thì tôi làm. Thế nên luật nào của bọn Việt Nam Cộng sản hay là cái nghị định nào của Việt Nam Cộng sản, nghị định dưới luật của nó, luôn luôn là theo quy định của luật pháp. Theo quy định của luật pháp là anh làm trái cái quy định của luật pháp là tôi bỏ tù hơn. Đấy là rule by law. Đấy là cái chế độ nó như thế. Tôi đã từng, chắc có lẽ ông Phúc cũng là Hồng Phúc cái thời 45-46 rồi, đã sống với chế độ cộng sản rồi. Tôi đã từng đi dự những cái buổi xử án của chúng nó, là ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường, là một nhà hồng biện về luật pháp. Thì nó cũng nó là pháp quyền, nó cũng rule by law như thế, nhưng mà nó không có tệ hại như bây giờ. Bây giờ nó là còn thêm ra những cái luật khác nữa, là người ta bất cứ tội nhân nào mà bị đưa ra tòa thì phải được coi là vô tội trước khi bị tòa lên án. Và luật pháp của thế giới văn minh, người ta cho phép rằng tội người bị đưa ra tòa có quyền im lặng, không thèm trả lời. Cái quyền im lặng đó là một cái quyền im lặng. Và còn thêm một cái quyền nữa là không ai, không tòa không được căn cứ vào những lời mà thú tội của tội người ta trước tòa mà lên án người ta. Và cái nguyên tắc là không ai điên khùng những cái độ mà tự mình kết án với mình. Thành ra cái lời nhận tội của bị can cũng không được dùng để làm căn cứ mà xử người ta. Là bởi vì nếu mà người ta nhận tội thì anh phải có một cái thông tin khác để xác nhận cái đó. Thí dụ như mà một người bị bắt về cái tội giết người, tội giết người thì phải có cái xác chết, đó là điều nhất. Điều thứ hai nữa là giết người như thế nào. Tôi nhận tôi có giết người này thì cơ quan điều tra phải bắt nó diễn lại cái lúc nó giết người như thế nào, nó cầm dao như thế nào, nó như thế nào, và nó diễn đúng như là một kẻ giết người thật thì mới được dùng cái thông tin đó mà cái đáng người ta, chứ không phải là nó cứ thu nhận tội là có tội. Đấy, chế độ pháp lý của nó quay đảo đến cái chỗ bây giờ. Luật sư là để bênh vực cho thân chủ, mà lại đang bắt người ta phải tố cáo luật sư thì tôi nghĩ rằng cái chế độ này nó đến cái thời mà mặt vận rồi, nó không còn coi ai ra cái gì nữa, nó hội nhập vào thế giới mà nó không tôn trọng cái luật chơi của thế giới, nó hội nhập vào thế giới mà nó vẫn cứ hành xử như là cái thời mà nó đóng cửa lại, nó bị bưng bít rồi đó. Cai trị dân theo ý nó muốn. Thì nghĩa là tôi đã phê bình chúng nó nhiều lần rồi. từ khi nó hội nhập thì nó đổi mới. Và đổi mới của nó là thay vì trước kia nó là dép râu nón cối, bây giờ nó cổ còn cà vạt, tức là đi đâu ăn lạc chương trình. Nhưng mà cái bộ áo không làm nên ông thầy tu, cái bộ áo không làm nên nó làm con người văn minh thế. Mặc dù bây giờ nó cổ còn cà vạt, nhưng mà nó vẫn là cái bọn rừng rú, bọn khỉ lấy làm người, cai trị dân như là một lũ khỉ. Thế nhưng là cái lúc mà nó đưa ra nó vô hiệu hóa vai trò của luật sư bằng cách nó bắt luật sư phải để tố cáo thân chủ, thì bày ra cái luật sư để làm gì? Tôi không thể tưởng tượng người nó đi đến cái quyết định mà nó đưa ra quốc hội, nó thảo luận tôi đã tức cười rồi, mà tôi không thể tưởng tượng là cái quốc hội nó lại vote yes cho cái trò khỉ này. Tôi không thể tưởng tượng là cái chế độ của nó đến cái thời dài mặt và nó dở ra cái trò này. Thì tôi thấy những cái trò khỉ nó dở ra, thì tôi nghĩ rằng đó là một tin mừng cho chúng ta, là vì chế độ nó đã đến thời mặt vận rồi, cho nên nó mới có những cái trò khỉ này xảy ra. Vâng, tôi xin trả lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng.
Xin cấp cô Mai Lê cho tôi được tiếp lời với luật sư một chút được không?
Dạ vâng, xin mời ông thưa.
Dạ vâng, nếu như vừa rồi luật sư có nói á, những cái bằng chứng mà ngay cả người ta như là bị can nhận tội một cách vô cớ đó, nó làm cái chuyện vô lý thì không được đem vào đó để mà xét xử người ta như là một cái tội thật. Bởi vì ngày nay nó, nhất là đối với dưới cái chế độ của tòa án của cộng sản đó, một cái chuyện rất là hiển nhiên rõ ràng đó là có những người gần đây đó họ đã bị kết án tử hình mà chỉ vì họ nhận tội đủ thứ hết cả, họ nói là để bị đánh chết. Họ không ngờ họ nhận tội rồi bị kết án đời. Rồi sau khi ở tù hai mươi mấy năm, bây giờ được minh oan là trắng án. Lúc bây giờ người ta hỏi tại sao không có tội mà không nhận. Tôi đã không nhận để cho mà chết à? Thà là nhận tội mỗi khi không chết, không nhận tội là còn bị chết lắm. Bị đánh cái tới chết. Và cụ thể ngày hôm nay có những người chỉ cần một đêm trải qua phòng thẩm vấn của công an làm sao làm một cái xác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhà văn nổi tiếng của miền Bắc, đó là ông Nguyễn Tuân từ thời tiền chiến đó. Ông đã từng tuyên bố một câu, ông sống sót được tới đây hôm nay là nhờ biết sợ. Nghe thì rất hèn, một đó là thực tế ở dưới cái chế độ cộng sản. Chứ không biết sợ mà chúng ta điên cùng làm những cái việc mà rồi cuối cùng mà lâm vào vòng lao lý của chế độ cộng sản đó, thì thưa quý vị chỉ có nhận tội cho khỏi bị đánh chết thôi. Thì đấy là những cái điều vô lý của dưới chế độ cộng sản. Xin được bổ túc với luật sư. Vâng, xin được trở lại cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị thính giả, quý vị thấy sao đứng trước những cái sự gọi là thiếu văn minh, thiếu văn hóa, những cái gọi là cái chuyện trời ơi đất hỡi của chế độ cộng sản, quý vị có đồng ý như vậy hay không thưa quý vị? Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào qua điện thoại số 405-247-0304. Một lần nữa số không gọi vào là 405-247-0304. Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp ý kiến của quý vị về những đề tài của chương trình ngày hôm nay. Và kế đến thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, hiện nay ở trong nước, Cộng sản Việt Nam đang phải đối đầu với phong trào phản đối quân đội làm kinh doanh với khẩu hiệu là quân đội không phải là đội quân kinh doanh. Thì xin hai ông cho nghe cái hiện tình tài chính và kinh tế của Cộng sản Việt Nam ra sao mà đến độ họ phải như thế này. Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ vâng, quả thật như hồi nãy luật sư Đinh Thành Bích có mới nói với cái tình trạng tài chính của Cộng sản ngày hôm nay đó. Nó đi đến cái chỗ mà có thể là suy sụp đến nơi, là bởi vì sao? Nợ công thì trả không hết, tham nhũng thì như ròi bỏ đó, diệt không nổi. Bởi diệt là diệt mà chặt, diệt tham nhũng có khác gì các ông lớn như chặt chân chặt tay của mình đâu, thành ra bất đạt. Cũng như cái vấn đề đồng tiền mất giá ở trong nước cũng vậy. Thưa quý vị, cái đồng tiền ở trên thế giới mấy lâu nay đó, người ta vẫn dùng vàng để bảo đảm cái giá trị đồng tiền của cái quốc gia đó, người ta gọi là kim bản vị. Vâng, lấy vàng ra để bảo đảm cho giá trị của đồng tiền. Thế nhưng như là luật sư Bích nói, mà cũng như tất cả các cơ quan truyền thông đã phanh phui đó, là ngày nay đến nỗi họ vét không còn cái gì cả, họ quay đổi qua rằng lấy đô la để bảo đảm cho đồng tiền trong nước của họ, nghĩa là dựa vào đồng tiền của nước khác để bảo đảm cho cái đất nước, đồng tiền của đất nước mình. Tại sao họ dựa vào đô la? Bởi vì thưa quý vị, ngày hôm nay họ khuyến khích đầu tư thì dễ có người bỏ ra hơn. Còn nếu mà bỏ vàng ra bây giờ thì không còn, có khi là không còn để mà bỏ. Mà có là người ta không dạy để bỏ ra. Mà khi ai mà dùng những người ở hải ngoại, có thân nhân ở hải ngoại bây giờ đó, được gửi về, được lệnh bằng đô la, họ cất giấu, họ đâu có gửi vào ngân hàng. Thành ra họ đang mở một cái chiến dịch vơ vét tiền của người, những người có thân nhân ở ngoại quốc mà họ gọi là ngoại kiều đó, hay là kiều hối đó, để làm gì, để đầu tư, mua cổ phần, mua trái phiếu đủ kiểu hết tất cả. Rồi là sao? Thế cụ sau đó bỏ làm ăn những cái công ty nào mà thuộc của quốc doanh lỗ lạ cũng mắc hàng nghìn tỷ trở lên. Xong rồi họ làm gì? Thì họ khai băng cấp si, họ phá sản. Thì những người đầu tư vào đó coi như là tay trắng. Đó là một cách ăn cướp của cộng sản hiện nay ở trong nước. Thế gần đây là vẫn còn cái chuyện mà nó lố đầu, nó lòi đuôi. Là Bộ Tài chánh đã lên án cái ngân hàng nhà nước. À, cái này ngân hàng nhà nước, chứ ngân hàng không phải là của nhân dân. Là thì ngân hàng nhà nước họ lên án một cái danh từ ở trong nghề. Thì cái này là chúng tôi trích từ cái tờ Việt Nam Finance. Nhưng mà họ dịch trong tiếng Việt là Việt Nam, tài chính của Việt Nam đó, là để xuất cho những nhà cơ quan đầu tư để đặt. Thì họ nói là ngân hàng nhà nước đã chậm giải ngân ở trong năm 2017. Cho đến giờ phút này mới chỉ giải ngân được 5,8%, tức là quá yếu kém. Cái danh từ mà kêu là chậm giải ngân có nghĩa là gì? Là bởi vì họ không còn tiền dự trữ để mà đưa ra kịp thời cho các dự án hay là những cái đề án mà chính phủ hay quốc hội để đưa ra. Thế nhưng mà khi ông lên án hết, sau đó họ biết đây là một cái lời vô tình mà Bộ Tài chánh đã làm một cái việc và cháo cho người dân. Họ vội vàng cho cơ quan thông tấn nhà nước rồi cho các cơ sở này cơ sở kia đính chính cho rằng đấy là cái sự sai lầm trong vấn đề thông tin, không phải như thế đâu. Thế nhưng mà chống đánh xuôi thì chèn vẫn được. Khi ông Ngân Khố, ông lên tiếng ông xác nhận đúng. Ngân hàng nhà nước thì mới có xuất ngân, cho đến bây giờ là đến tháng 7 rồi, của trong năm rồi, một nửa năm rồi, mà xuất ngân thì mới có 5,8%. Ông Ngân Khố, tôi quý vị chuẩn bị hiểu cho, Ngân Khố là khác với ngân hàng, là Ngân Khố là kho bạc, là cái chỗ giữ tiền, và cái anh đó là cái anh nhận lệnh của ngân hàng cho phép, nên là có một cái account ở trong Ngân Khố, rồi từ đó đề xuất ra để chi cho những cái dự án nào, thì anh Ngân Khố mới là cái anh đã biết rõ là tiền đã xuất ra là bao nhiêu. Thưa quý vị, đấy là cái hiện trạng ngày nay của cộng sản Việt Nam. Thêm vào đấy, cái sự lũng đoạn của quân đội, có đây là một sự trả công quá đáng. Ở Việt Nam ngày hôm nay đó, là những công ty nào của quân đội nó đầy rõ công khai. Công ty xăng dầu quân đội, nhà băng quân đội, người Viettel là của công ty quân đội, cái gì của quân đội là họ đều công khai chứ không có dấu diếm gì hết. Là họ cho rằng quân đội đi làm kinh doanh là một nhiệm vụ cũng như là cầm súng vậy, mặc dù cái điều nó hơi vô lý. Thì quân đội ở nước nào thì cũng chỉ cầm súng để mà chiến đấu bảo vệ, bảo vệ đất nước, giữ gìn chân ninh trật tự, chống xâm và chống ngoại xâm. Thưa quý vị, có bây giờ quân đội đã đi làm kinh tế. Tại sao cho thấy còn những lực lượng kinh tế khác của nhà nước đi đâu hết. Thành thưa quý vị, đây là một sự trả công sau những ngày mà chính Bắc tử Nam họ chiến đấu với kẻ thù ở phương Bắc của họ chết ngày người kia. Thì bây giờ họ muốn giữ cái chế độ có thể đứng vững được. Thì bắt buộc họ phải làm sao mua lòng các giới tướng lãnh. Tướng lãnh ở Việt Nam bây giờ nó lạm phát kinh khủng lắm. Chứ không có quân đội nước nào mà tướng lãnh đông như ngày hôm nay. Và như thưa quý vị, đấy là cái hiện trạng kinh tế ngày hôm nay. Họ đã đi vào một cái khoảng xa lầy và bây giờ rút chân ra cũng khó. Mà có thể không chắc nó rút được. Và hiện giờ các cái tổ chức bên công an, rồi bên quân đội, hai bên tranh nhau với nhau, đánh nhau từng miếng đất như ở Tân Sơn Nhất. Hay là những cái sân góp ở những vùng ở trên những vùng ta sửa soạn làm cái Long Thành làm cái sân bay mới, tất cả dự án đấu thầu này kia họ tranh nhau nhau đến cái độ mọi giờ có thể đánh nhau loạn xạ cả lên và đang ở vào một cái tình trạng tôi cho rằng bất ổn rất nhiều về kinh tế. Thành ra thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay đó là cái lúc mà lẽ ra họ phải lo cái bổn phận bảo vệ mở cõi của chúng ta trước cái sự xâm lăng của miền Bắc phương Bắc. Nhưng mà họ đã không làm được cái việc đó. Gần đây thì cái tờ báo Tài chánh họ đăng thẳng công khai rằng tất cả của nơi nhà nước có khoảng 180 cái công ty, rồi tổng công ty, rồi lại công ty, rồi tập đoàn ở dưới, rồi các công ty quốc doanh. Họ nên rõ đích danh những công ty xăng dầu quân đội, Bộ Quốc phòng số 319 mắc nhiều sai lầm trong báo cáo Tài chánh tồn động và nhiều vấn đề doanh nghiệp làm sai trái. Họ đưa lên báo, họ nói đấy, nhưng mà rồi từ họ vốn lại cứ tiếp tục bao che cho nhau. Vâng, thì đấy là cái sự hiểu biết của chúng tôi trong những cái luận quẩn và trong nước. Để xin được trở lại với luật sư và trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hồng Phúc. Còn không biết là luật sư Đinh Tạc Bích nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái vụ này.
cả tháng nay rồi. Và tôi để ý đến những cái điều như thế này. Cái vụ đưa ra cái ý kiến là quân đội không được làm kinh tài nữa là ý kiến của anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Và cái người cãi lại là anh Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Và bên phía quân đội thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là Tổng Quân ủy. Và anh Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là Phó Tổng Quân ủy. Và hai bên tại sao cãi nhau? Mà từ hôm mấy hôm nay tôi không thấy anh Nguyễn Phú Trọng anh lên tiếng gì cả về cái đề tài này. Và bây giờ nó chứng tỏ rằng đang có một cái sự chuyển hóa trong nội bộ quân đội nhân dân Việt Nam Cộng sản. Có lẽ là thì nó sợ rằng thì cái tình hình này sẽ đưa đến đã sụp đổ cái chế độ, mà nó rút kinh nghiệm ở bên Liên Xô. Chế độ Liên Xô sụp đổ là vì quân đội không can thiệp để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, cho nên và vì thế cho nên nó đang rất sợ quân đội là sẽ không phản ứng khi mà dân đứng dậy. Đây là tôi cống hiến cho ông Hồng Phúc với quý thính giả với cô Mai Ly những cái theo dõi của tôi. Tôi theo dõi cái báo Quân đội Nhân dân của nó trong những ngày gần đây thì tôi thấy ít nhất là có năm bài về cái vấn đề lo lắng của nó. Bài thứ nhất là ngày 13 tháng 7 2017 có tựa đề là ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện Nga Nguyên Đa Đảng, thấy không? Nó sao quân đội là không bảo vệ chế độ đó. Ngày 17 tháng 7 2017 có tựa đề là phòng chống hoạt động lợi dụng xã hội dân sự để chống phá đảng nhà nước đó. Bài thứ ba là ngày 18 tháng 7 2017 có tựa đề là cảnh giác với chiêu trò mạo danh chia rẽ nội bộ, tức là có những cái thông tin mà người ta phản bác cái quân đội làm kinh tài đó, là nó đưa ra những cái cựu tướng lãnh cái để mà thì bây giờ nó sợ, nó cảnh giác. Bài ngày 19 tháng 7 thì có bài là kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng và phá hoại. Ngày 20 tháng 7 nó than phiền rằng sở dĩ mà quân đội tư tưởng lung lay như thế là vì không chịu học tập, không chịu thì cái bài báo này nó là chữa bệnh lời học nghị quyết. Và ngày 25 tháng 7 thì có bài đặt thẳng vấn đề là vấn đề quân đội làm kinh tế. Và tôi căn cứ vào những cái tựa đề của cái bài này, tôi thấy là chúng nó đang lo sợ về vấn đề quân đội có thái độ như thế nào cái ngày mà nó bị dân đứng lên hỏi tội. Thì tôi lấy một cái tin tức nữa mà tôi lấy ở cái đài phát thanh Sputnik Tiếng Nói Nước Nga ngày 26 tháng 7 2017, nó tường thuật ngắn gọn là tên trùm phản gián của nước Nga là tên Patrushev sang Hà Nội gặp đối tác là Đảng ủy Công an rồi đó, để thảo luận về cách mạng màu và cách mạng hoa. Bằng những thông tin thì tôi thấy rằng thì trong nội bộ của nó đang rất là trao đảo, đang rất là hoang mang. Và vừa mới đây thì tôi lại được một cái tin nữa là tên phó phụ tá tổng bí thư là tên đứng sau Nguyễn Phú Trọng là tên Đinh Thế Vinh nó mất tích. Và trên YouTube và giới đấu tranh ở trong nước đã loan tin rằng Đinh Thế Vinh ở đâu, và có người thì nói rằng thì là nó đang sang Nhật, nó chữa bệnh về bệnh về ung thư. Nhưng mà có nguồn tin khác thì này, nó chết tiệt rồi, còn đâu nữa mà chữa bệnh. Và từ đó giới đấu tranh ở trong nước đang loan truyền những cái tin rằng thì ngoài tên Ninh Thế Huynh này còn tên Võ Văn Thưởng đó, là phó ban lý luận của đảng, cũng sau khi đã đặt vấn đề là nó lâu rồi thì đã xuất hiện, đặt vấn đề là chấp nhận đối thoại đó. Bây giờ nó cũng biến mất rồi. Thành ra với những cái tin tức này thì tôi thấy rằng
chế độ của nó đang trên đà lung lay. Và khi mà nó quân đội của nó hoang mang đến cái chỗ là nó phải học tập với nhau để nó ngăn ngừa cách mạng Hoa, cách mạng Màu, thì đủ hiểu là chế độ nó là sập đến nơi rồi. Và tôi đề nghị là ông Hồng Phúc cũng như cô Mai Ly là theo dõi thêm cái tên Binh Thế Huynh này, nó chết chưa hay là nó giống như là Nguyễn Bá Thanh ấy. Và dưới trong nước là còn nói rằng thằng Phùng Quang Thanh bây giờ cũng biến mất rồi, không thấy đâu nữa rồi.
Thưa luật sư, xin trả lời luật sư ngay ạ. Hôm nay mà chúng tôi mới đọc vào lúc buổi chiều hôm nay đó, thì chúng tôi được biết là ông Đinh Thế Huynh đi chữa bệnh ở Nhật về và hiện giờ đang dưỡng bệnh ở Phú Quốc. Phú Quốc là ngày xưa là nơi nhà tù, ngày hôm nay thì nghĩa là ủy viên Trung ương Đảng mà đi chữa bệnh Nhật về mà không về trong nhà với gia đình mà lại về Phú Quốc, thì đây cũng là cái chuyện hơi lạ. Thưa luật sư, đây là tin mới nhất chúng tôi đọc được buổi chiều nay. Dạ
vâng, đây là rất là vui. Vâng, xin cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên đến đây thì chương trình của chúng ta phải ngừng lại để nhường giờ cho chương trình khác. Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chào cô Mai Ly và chào ông Hồng Phúc, hẹn tái ngộ trong tuần tới.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, chúc quý vị một đêm an lành và một giấc ngủ ngon. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được kính chào.